Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM nha. Cùng kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên với lại quý thính giả. Thì hôm nay đang ở thành phố San Francisco. Thì nó hơi khác một chút xíu nhưng mà cũng vẫn có cô bạn Beverly. Thì không có biết tiếng Việt, thì là một cư dân ở San Francisco rất là lâu, thành ra sẽ nói chuyện về thành phố San Francisco. Hello?
Hello, yes.
Yeah, okay. Yeah. So, okay, so I can be asking you a question, Beverly. So you can say hello to your audience for Saigon Dallas Station before I'm asking you a question.
Okay. Hi, everyone. I'm Beverly. I'm 47 years old, and I live in San Francisco with my husband.
Yeah, hi, so, Beverly.
Okay. Beverly, and I know that you plan to live here a long time, more, and then it must be have a, well, I think that you can see both the dark side or the good side or everything about San Francisco. So you can share something that, you know, what good about and what is changing over the year and then why you still thinking San Francisco is still a good area to live. Agree or not agree?
I think San Francisco is a good place to live if you're either very poor or very rich. So my husband and I, we both work for UCSF, so we both make, you know, more than the average couple in the United States. We don't have children, we don't have a mortgage, we live in a rent controlled apartment, so we can afford to live here. My husband, he's a runner, so he likes being able to just run year round. I like the weather in San Francisco. It's extremely mild. We don't have very cold winters or very hot, humid summers. The food here is wonderful. We have beaches. We have mountains, hills. The architecture is unique. I've never been in a city with so much views of beautiful housing. So there's a lot of good things about San Francisco.
Okay, thì okay, Nhã Quyên anh sẽ giúp để dịch luôn. Thì Beverly nói rằng là cái khí hậu ở đây cũng rất là tốt, mà hai vợ chồng thì làm lương cao mà cũng không có phải trả tiền nợ, tiền nhà cửa, thành đã sống cũng rất là ung dung ở đây. Thức ăn rồi các nhà hàng, các food rất là good. Và cái quang cảnh của nhà cửa thì rất là đẹp. Thì cái điều này Bùi Hữu Liêm rất là đồng ý, vì có một lần dắt một cái người chị họ ở Việt Nam là kiến trúc sư, thì qua đây thì thấy những cái landscape, những cái nhà cửa mà của San Francisco, nó một cái cấu trúc hài hòa rất là đẹp. Nó thành ra chụp hình những cái hình ảnh rất là, nó giống như là những bức tranh rất là đẹp. Thành ra những cái vấn đề đó là khí hậu cũng là tốt hơn các cái thành phố xung quanh đây, tại vì nó gần biển, thành ra nó giống như nó có cái tự là một cái máy điều hòa không khí vậy đó. Nó không có lạnh lắm mà nó cũng không có nóng lắm mà để cái so với những cái thành phố xung quanh như San Jose hay là những cái vùng Bùi Liêm ở đây hay hoặc những cái thứ khác, nhiều lúc nó cũng nóng dữ dội lắm đó. Cách đây mấy ngày là nóng tới 90 mấy độ đó. Thì cái đó thì Nhã Quyên có câu hỏi nào không thì bây giờ đặt tiếp.
Dạ vâng, cảm ơn anh Liêm cũng đã gửi đến cho quý khán giả. Chị Beverly thì chị, như anh Liêm cũng nói là chị đã ở đây và chị sống ở đây rất là lâu. Theo chị chia sẻ thì cái income của chị với ông xã thì cũng cao, cho nên Nhã Quyên nghĩ sống ở San Francisco thì ok. Nhưng mà với ví dụ như ai đó muốn dọn về San Francisco sống mà với cái lương mà cái công việc mà ở đó, thì Nhã Quyên nghĩ nhà cửa sẽ rất mắc phải không anh Liêm?
Okay, so she asking that what about if the people just want to move to live here and the life their lifestyle here is so expensive. Can they survive? Or it depends on what kind of job. They need to know that how much money they made here before they just you know, sold your house somewhere and back to go because your city is so beautiful, your life, city life is so attractive, then just move. Can they do that?
Now is not a very good time to move to San Francisco. You can come and you can visit, but I think they did a survey and they found that $100,000 is not enough. Or I'm not sure if it was for a single person or for a two-person household. I think as a single person, $100,000 is just it's not enough because you have to take into account the very high tax rate in California. So even though, you know, to somebody in the middle, somebody in Texas, $100,000 seems like a lot of money. In San Francisco, I would say it gets down to like, if you make $100,000, you might only see $50,000 of it in cash after the taxes, after state taxes, and your retirement funding, and housing is still expensive. Food is expensive. So I don't know. I mean, I would say if you really want to move here, just wait until we have another recession like we had in 2007, 2008, 2009. There was a really bad recession, and a lot of people left San Francisco. So I would say move here during a downturn. But right now is not a good time to move to San Francisco. But by all means, do visit, but just avoid certain areas of San Francisco for your own safety.
Okay, so Beverly, với nói cho thì Vũ Liêm cũng dịch sơ sơ cho quý thính giả nghe là ở đây 100,000 thì không có đủ thiếu gì để sống ở đây được hết. Đó, thành ra thì thuế má cũng rất cao, tất cả mọi chi phí đều mắc cỡ. Thì theo cái ý của Beverly á, là chờ những cái lúc nào kinh tế nó crash, nó xuống này nọ, mất đi, maybe những lúc đó là khoảng thời gian, chứ không phải rằng là mình nên tới đây du lịch. Nhưng mà nếu mình tới mà thấy thành phố đẹp đẽ, mình nhìn thấy cái good side của thành phố mình thích, thì không phải dễ dàng mà dọn đi, giống như là mình có thể dọn đi ở những cái vùng khác để mình sống được, bởi vì San Francisco nó rất là bắt bỏ ở đây. But Bev, I mean, I think in like people are still moving out. Moving out of San Francisco, you know, because every year now, again, they say the last few years, at least 700,000 people moving out of California. So I don't know how many of them from San Francisco, but in overall, people live in California to another places. So
we're probably getting a lot of illegal immigrants coming into California. So I think it balances it's all out.
Okay, so
that's what I think.
So thì cái câu hỏi đặt ra là người ta vẫn đúng ra là vô không có nhiều, mà đi ra khỏi California nó rất là nhiều. Bởi vì cái thống kê mình đã nói trong những chương trình trước là người ta nói tới 700,000 người trong mấy năm nay đã dọn ra khỏi cái California. Nhưng mà Beverly thì nói rằng là nhưng mà sẽ bù lại là rất là có nhiều illegal immigrant dọn vào đây. Thì cái ở đây nó có những cái vấn đề mà rất là rộng rãi cho những cái người các thứ khác, những cái mức giúp tiền họ rất là thoáng ở cái chỗ là người của mà illegal immigrant hay không, thì ví dụ như bệnh hoạn hay chữa trị thì vẫn tiếp đãi đàng hoàng. Thành ra nhiều khi những cái đó nó sẽ đè đầu vào những người đi làm. Okay, so one more thing I think it's very good about San Francisco. That, well, I don't know what good or bad with me because I have a health insurance, I'm working, but it, in city of San Francisco, it sounds like to me, a lot of people say, you don't need your health insurance. You leave it here, at least something it will be covered by, you know, public hospital or something, so Medicaid or something, like, you know, you know anything about that one? About your people can live here without even...
California. I don't think it's just... I think California provides, like, free health insurance for homeless and illegal immigrants. So. We're a
very
state.
Yeah. So,
and Lim,
very good. I mean, I'm. That's why I'm still here. Because at one point, whenever I get poor, I will be taken care of by California.
Thì cái vấn đề vụ Lim đã nghe rất là lâu từ một cái người khác là nói rằng là ở San Francisco là thường là đừng lo gì về y tế lúc nào hết. Nhưng mà Beverly thì cho rằng là nó xảy ra cả nguyên tiểu bang California, chứ cũng không phải nhất thiết gì ở San Francisco. Về vấn đề y tế thì giống như là mọi người cũng không cần phải thắc mắc là có bảo hiểm hay không bảo hiểm. Đó là cái có thể là một cái unique của California, bởi vì California sẽ cu mang hết tất cả mọi người, thì chỉ đánh thuế vào thêm cho những cái người nào đi làm có tiền thôi đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lim. Có một cái điều chia sẻ của bà Beverly những quyền thấy như thế này. Bà nói là nếu mà một người single đó, tức là một mình đó chứ không phải là hai vợ chồng, là 100.000 đó nha. 100.000 cũng không có nhiều người làm đâu, tại vì mà ở sống ở San Francisco thì lại sống không nổi, tại vì mọi thứ đều mắc. Nhưng mà theo bà nói thì lại những người mà không có giấy tờ thì lại sống ở đây được. Nếu mà như vậy thì mình cứ khỏi cần đi làm và mình về đây mình sống. Tại vì là 100.000 thì lại sống không nổi, nhưng mà những người mà gọi là illegal hay là low income thì sống ở đây được, phải không thưa anh?
Okay, so your question is from another, from, you know, personnel from radio station, your partner that we working on this program. She asking, well, so that's okay, we don't need to go to work. So we just like get all your free stuff here. But then your lifestyle is still not that good. If you don't work, you receive in your public assistance still doesn't really move you up, right? But what about some other people? They like blue collar, so but they don't need to work. They just come here. Can get the free stuff and then do not work?
So I mean, we have so much homeless. I mean, we have a lot of homeless people in San Francisco who don't want to work. They don't have a problem with not working. But I think the blue-collar people, it's very... I don't think they live in San Francisco. I think they live in the suburbs, in the office. I can't imagine somebody blue-collar living in San Francisco unless they live in a house that their parents own. Like, if you own your own housing, that's fine. I mean, but... the people who I know who can live in San Francisco without a good salary are people whose parents have bought their house before.
Anh Lim ơi, xin nhắc lại anh chút xíu là mỗi lần anh nói thì nó rõ hơn, nhưng mà không hiểu tại sao mỗi lần bà Beverly bà nói, đó là lý do nhiều khi Nhật Quyên không có nghe được, để nó in and out, nó break it up, cho nên không có nghe rõ. Anh không hiểu tại sao.
Anh cũng không hiểu cái phone nó bị như thế nào các thứ khác. Anh bữa nay nó cũng không nghe được rất là strong lắm. Thì cái question, cái answer là cái homeless á, thì có thể sống ở đây được. Chắc chắn quý thính giả của chúng ta cũng là người có nhà cửa, cũng có một nghề nghiệp, thì không có biết có ai trong quý thính giả chúng ta là người homeless để dọn về San Francisco để sống hay không. Đó, thì những người nào mà ở đây hoặc là nó có cha mẹ để lại nhà cửa thì họ có thể ở được, còn lại thì rất là khó. Thành ra cái vấn đề làm những cái mức lương thấp thì không thể sống ở đây được. Đó, thì okay, so one more thing I want to know, like I heard some story like the teacher, they still cannot make good enough money to survive. So some of them, they live in the car or somewhere. Is it, or they go do Uber or do a second job or something to support them or something. Is it a mission or is it a true story, you think? Reasonable story, like people maybe have to work two jobs, right?
You can have a decent salary, but you still need multiple jobs
just
to survive.
Yeah, so cái câu hỏi có đặt là Beverly là có những cái người Vũ Liêm có đọc những cái story là những cái người mà giống như dạy học cô giáo thầy giáo mà không có đủ để mà sống được, thành ra phải đi chạy thêm Uber hay là làm thêm một cái job khác nữa mà nhiều khi còn ở trong xe hơi này nọ, không có nhà. Thì với cái tình trạng San Francisco thì những cái chuyện đó có thể xảy ra. Cái đó là xác nhận cái chuyện đó nó theo cái thực tế là như vậy. Bởi vì không giống như nó cũng đi ngược trở lại thì cô giáo thầy giáo nhiều khi họ trả 70-80 ngàn hay gì thì hoặc là cũng khó sống lắm. Thành ra hoặc là cho dù không biết có tới 100 ngàn hay không, nhưng mà thì như vậy, thành ra cái nơi là một cái nơi cũng rất là khó để sống. Hello.
Dạ vâng, dạ Nhã Quyên vẫn còn nghe. Dạ vâng, xin mời anh.
So one more question for you, probably. So you think this situation can be changed? I mean, I'm not convinced about up economy or down economy or something. I say, is it overall, is it any hope that you know people can come to live in San Francisco with certain regular job? It doesn't need to be like I don't believe it. Any job at high paying in here, certain area, then yes, but still some other kind of job is noble, like a teacher or something, but I don't.
But you can come to San Francisco and, say, be a public school teacher or a social worker, but I would think that in order to, you know, live here, you would need roommates. And, you know, you'd need at least two roommates. Split the rent and not eat out every single day and be frugal. It can be done, but I can't see somebody just coming here to like raise a family.
Or they live somewhere else and then commute to San Francisco to work.
You live in Antioch or Pittsburgh or Vacaville or Vallejo and then commute down to San Francisco. You could do that, but then there's the cost of gas, then there's the commute, then there's the cost of parking, then there's the cost of your car insurance. So I don't know what to say about people. I mean, if you really want to come to San Francisco, you can, like they say, if there's a will, then there's a way.
Yeah, so Beverly nói rằng là có thể những cái job làm giống như nó ví dụ như làm nhân viên sở xã hội hay là thầy giáo cô giáo, thì những cái job đó có thể là sống làm việc ở đây được, là nếu mà họ phải ở trong cái điều kiện chật hẹp, không có ăn uống ra ngoài hay là rất là sống một cách tằn tiện và phải cần thêm người để chia sẻ vì cái housing cost nó rất là mắc, còn không thì phải ở thiệt xa, đi vào thành phố khoảng chừng 30-40 phút hay 1 tiếng đồng hồ trở lên, thì có thể là làm việc tại San Fran nhưng mà sống ở nơi khác nó rẻ hơn. Okay, so one more question. I think it's one more. Okay, so why don't we, if you move somewhere else, I mean, we are friends, I talk to you, I say, if you move to, just like me, come to Florida and still work for California employees, and then you can be better off that way with less tax, no state tax, whatever. Your cost is cheaper, everything. Why don't you have any plan to move?
I can't leave San Francisco because I can't drive. I can't drive.
But you can work at home over there. You can work at home in Florida, and then when you need to drive.
But how would I get to Publix?
Well, right now it's just some area like my area is closed. You can walk.
You can walk to public,
right?
Florida.
Yeah. Right. Yeah. Well, it depends on where you live. You live in less known hospital. It's right there, Walmart and public. Is that enough for you? And then if you were somewhere, you get called Uber. Uber is maybe cheaper. Well, I don't know. It's just like, yeah, you can afford. If you can afford Uber in San Francisco, you can afford Uber in Florida.
The weather in California, I think, is the best weather in the United States.
Okay.
And the food here is better than anywhere else.
Okay, see that?
Yes, I think Beverly lived there for so long.
We're a food basket.
OK, thì đó cái câu cũng xin nói ngắn gọn là hỏi lần là OK, ví dụ như trong trường hợp của Beverly, hai vợ chồng làm income cao, mà nếu mà ở những cái tiểu bang khác rẻ hơn mà vẫn làm remote về đây thì có phải là lợi được hơn nhiều hay không? Thì cuối cùng thì Beverly vẫn trong những cái lý do là vẫn thích cái đời sống ở San Francisco, vẫn thích cái khí hậu ở đây và những cái sinh hoạt về ăn uống các thứ khác ở đây thật ra. Có lẽ trong cái trường hợp này là không có con cái, thành ra nghĩ rằng là như vậy, thành ra sống ở đây với cái tình trạng double income, tức là high income và no kid đó, là không có con đó, thì có lẽ sống được ở với San Francisco. OK, thì cái phần của phỏng vấn nó cũng như vậy thì chắc cũng vừa tới cái giờ của mình rồi, phải không? Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn anh Liêm rất là nhiều đã mời bà Beverly đến ngày hôm nay. Nhã Quyên nghĩ là bà sống ở đó cũng cái thời gian lâu quá rồi, thì giống như là người Việt Nam mình nói là ở đâu quen đó đó. Nhiều khi bà biết cái đời sống ở đó nó mắc. Theo cái thống kê năm tháng 12 năm 2022 á, San Francisco là đứng thứ 8 á nha, trên thế giới là về mắc, về cái đời sống nó mắc mỏ hơn những cái thành phố khác. Nhưng mà Nhã Quyên thấy mà nếu mà bình thường sống ở Texas đó, nhà cửa vẫn đỡ hơn đó, mà Nhã Quyên thấy mình chi trả cũng cũng rất là nhiều. Mà xuống đó mà ở San Francisco, một người đi học 4 năm học ra bất cứ nghề gì, đặc biệt là làm nghề thầy cô giáo mà cũng phải đã đi làm cái nghề giáo viên cũng rất là cực. Buổi sáng đi làm nhiều khi còn phải chấm điểm, mà còn về mà còn phải làm thêm cái job thứ hai, thứ ba thì rất là mệt. Nhưng mà mặc dù nói như vậy thì Nhật Quyên cũng làm cũng 3-4 job chứ không phải là ngồi không ở cái tiểu bang này. Cảm ơn anh Liêm rất là nhiều và xin mời anh cũng như bà Beverly gửi lời chào đến quý thính giả của Đài 1160.
Ok, chào Liêm, xin cảm ơn Nhật Quyên và quý thính giả. And Beverly, you just say hi, goodbye to the people in Dallas.
Bye everyone, have a great Sunday and have a great week.
Thank you, Beverly.
Okay, bye-bye.